Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa, tác giả Đường Thất Công Tử. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Chương 19. Linh cảm của tôi đã được chứng thực vào sẩm tối ngày thứ ba. Thứ khiến người ta bất an đã hạ cánh một cách thành công vào lúc tôi và Nhan Lãng đang ăn cơm tối. Thứ đó chính là Chu Việt Việt. Chu Việt Việt xuất hiện với sắc mặt ủ dột, đưa mắt liếc về phía bàn ăn, tự giác vào nhà bếp lấy bộ bát đũa. Sau khi ăn xong lại rót một cốc nước, ngồi trong phòng khách rất lâu. Nhan Lãng thấy hành động của Chu Việt Việt hôm nay rất khác thường, không tiện trêu đùa. Ăn cơm xong liền đi về phòng nghiên cứu mấy đề toán thi Olympic, chốc chốc lại lấy cớ ra uống nước để nghe ngóng tình hình. Tôi ngồi xuống bên cạnh, thầm dò đoán hồi lâu, nhớ lại hôm đó khi chia tay, cô ấy và Hà Đại Thiếu Gia đang cùng thảo luận về vấn đề địa lý. Hà Đại Thiếu Gia là người cẩn thận, phần nửa thời gian hai người bất đồng quan điểm. Cô ấy đã tức giận vung tay đánh Hà Đại Thiếu Gia. Xét theo tình hình đó, khả năng lớn nhất là đã đánh người ta đến nỗi phải nhập viện rồi. Chu Việt Việt yên lặng rất lâu, cúi đầu uống một ngụm nước, cuối cùng cũng thốt lên câu nói đầu tiên trong ngày. Tớ đã xử lý Hà Tốc rồi. Tôi nghĩ, quả nhiên là như vậy, liền ồ lên một tiếng đầy phối hợp. Sau đó yên lặng chờ đợi phần tiếp theo, chuẩn bị nghe xem cô ấy đã đánh Hà Đại Thiếu Gia đến mức nào. Chu Việt Việt ôm mặt rên rỉ. Tớ cũng không muốn như vậy, là do anh ta công kích tớ trước, nói rằng hai năm qua tớ không có bạn trai, chứng tỏ trong lòng vẫn có anh ta, vẫn luôn chờ đợi anh ta. Nói tớ giống như ai nhỉ? À đúng rồi, người con gái khóc đến nỗi đổ cả trường thành, tên là gì nhỉ? Tớ nhớ hình như là họ Mạnh, tên là Mạnh gì Lương ấy. Nói xong lập tức đưa tay lên ôm đầu. Cậu đợi một chút, đừng nhắc tớ, để tớ tự nghĩ xem. À đúng rồi, tớ nhớ ra rồi, Mạnh Lương Cố. Bài hát đó thật hay, Mạnh Lương Cố khóc đổ trường thành, thiên cổ kỳ oan, ai người thấu hiểu. Tôi nghĩ quả nhiên là nghìn cổ kỳ oan. Cô gái khóc đổ trường thành nếu có linh thiêng chắc không thể bỏ qua mối hận sửa tên của Chu Việt Việt. Sau khi đấu tranh một hồi, tôi lên tiếng cãi chính lại. Không đúng, người mà cậu nói đến là Mạnh Khương Nữ. Còn về cái tên Mạnh Dì Lương đó thì có lẽ chồng Mạnh Khương Nữ tên là Vạn Hỷ Lương. Tuy nhiên hai người này chắc không có liên quan gì tới cái tên Mạnh Lương Cố cả. Chu Việt Việt cúi đầu suy nghĩ một hồi, gật đầu nói. Ờ, tớ cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nghe cậu nói như vậy, Mạnh Lương Cố chắc là tên con trai. Làm gì có cô gái nào tên như vậy chứ. Ha ha, cái tên Mạnh Khương Nữ này rất hay. Chính là cái cô Mạnh Khương Nữ đó. Mạnh Khương Nữ rất si tình. Tớ là một người làm nghệ thuật, hà có gì mà tên đó nói tớ giống tớ Mạnh Khương Nữ chứ. Nói tớ si tình như vậy chẳng phải đang sỉ nhục tớ hay sao? Định công kích tớ sao? Tớ nghĩ dù thế nào cũng phải cứu vãn lại thể diện của một nhà nghệ thuật ra tương lai. Liền tiện miệng nói luôn, trong hai năm qua thực ra tớ đã luôn ra vào những chốn trăng gió, sớm đã luyện thành một tuyệt đại yêu nữ rồi. Tôi nhìn vào tuyệt đại yêu nữ có vài nốt trứng cá trên trán trước mặt mình, cố gắng kiềm chế để không nói với cô ấy rằng Mạnh Lương Cố thực ra là tên một địa danh. Đồng thời nghĩ tới việc Hà Đại Thiếu Gia nếu không may vẫn còn ôm ấp giấc mộng với cô ấy, nghe được câu nói này chắc phải đau tim tới mức nào. Tôi hỏi tuyệt đại yêu nữ, Hà Đại Thiếu Gia nghe cậu nói như vậy thì không nói gì ư? Tuyệt đại yêu nữ nghiêng đầu qua một bên, anh ta không tin. Sau đó liền quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt rầu rĩ. Người ta nói Phật tranh nhau một nén hương, người tranh nhau một ngụm khí thở. Tớ chính là đang tranh ngụm khí thở đó. Thêm nữa bầu không khí cũng thật vừa khéo, tớ liền giải quyết anh ta. Cậu cũng biết đấy, tớ chuyện đó nếu xảy ra nhất định sẽ chảy máu. Tớ nói với anh ta rằng đó là kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ, anh ta không tin, sau đó cương quyết đòi kết hôn với tớ. Chúng ta làm nghệ thuật từ trước tới giờ không thể bị trói buộc bởi những tiểu tiết. Chú thích: đây là cách nói ngược trong thành ngữ Trung Quốc cũng như về nói ngược của Việt Nam. Câu này có nghĩa là Phật không tranh giành nhau vì một nén hương, con người cũng chẳng tranh nhau vì một ngụm khí thở. Ý nói Chu Việt Việt đang nói dối, không cần phải làm quá lên vậy. Hết chú thích. Tôi suy nghĩ rất lâu mới hiện ra vô cùng kinh ngạc. Nghe cậu nói như vậy dường như không phải là cậu giải quyết anh ta, mà là anh ta giải quyết cậu. Chu Việt Việt đập tay lên trán. Vấn đề mấu chốt bây giờ không phải là ai giải quyết ai, mà là anh ta cứ nhất quyết đòi kết hôn với tớ. Tớ không thể khuất phục được, phải tìm một cái cớ. Liền nói với anh ta tớ đã có ý trung nhân rồi. Anh ta nói từ khi mới về nước đã nghe ngóng tìm hiểu, biết rằng 2 năm qua tớ chỉ luôn đi với cậu, vốn không có người đàn ông nào khác. Tớ vô cùng lo lắng, cảm thấy chột dạ, liền nói với anh ta. Cô ấy lo sợ đưa mắt liếc nhìn tôi. Tôi gợi mở tiếp câu chuyện. Thực ra thế nào? Cô ấy nuốt nước bọt. Tớ liền nói với anh ta rằng thực ra năm đó tớ bị tổn thương nặng vì anh ta, hoàn toàn tuyệt vọng về chuyện tình cảm nam nữ, nên có sự chuyển hướng rõ ràng về giới tính. Tớ đã kết đôi với cậu, đến giờ đã được 2 năm rồi. Nhưng nay lại bị anh ta phát hiện, đúng là người tính không bằng trời tính. Mặc dù thế, bây giờ bọn mình đang sống rất vui vẻ, xin anh ta đừng tới làm phiền chúng ta nữa. Tôi nghẹn họng, bị câu nói của cô ấy làm cho kinh động tới nỗi không biết nói gì cả. Dù việc việc thấy tôi không có phản ứng gì, có được sự khích lệ liền nói tiếp. Anh ta thấy tớ thề độc nên cũng hơi tin, muốn cậu thừa nhận về mối quan hệ của bọn mình trước mặt anh ta. Còn nói rằng nếu đích thân cậu khẳng định, anh ta sẽ không tới làm phiền tớ nữa. Tôi miễn cưỡng lấy lại được chút thần trí trong hoàn cảnh hoàn toàn bị chấn động để xua tay từ chối. Danh dự của tớ đã chẳng ra gì rồi, giờ lại vô cớ bị xem là đồng tính nữa. Chuyện này không được, tuyệt đối không được. Chu Việt Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu chậm rãi thở dài. Không biết hai hôm nay cậu có chú ý tới diễn đàn của trường mình không? Tối hôm thứ năm có một cặp tình nhân đội mưa đốt pháo hoa trên sân bóng rổ. Thật sự quá lãng mạn. Có người còn chụp được ảnh đôi nam nữ đó nữa, đưa lên diễn đàn. Tim tôi đập chệt một nhịp, cảm thấy ớn lạnh. Chu Việt Việt vẫn nhìn về phía xa xăm. Đáng tiếc là vì khoảng cách quá xa, lại là buổi tối nên cảnh chụp rất mờ. Chỉ thấy hai bóng người thấp thoáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chu Việt Việt bỗng nhiên quay đầu lại. Nhưng chúng ta thân thiết với nhau như vậy, tớ khẳng định rằng tớ vẫn có thể nhận ra cô gái đó chính là cậu. Tống Tống à. Chiếc cốc trên tay sánh nước, tôi rầu rĩ nói. Cậu lên lịch hẹn với Hà Đại Thiếu Gia đi, ấn định được thời gian rồi thông báo cho tớ một tiếng. Trước đây xem phim của Quỳnh Giao, mọi khi nhân vật nam nữ chính có sự hiểu nhầm, thường do nhân vật thứ chính mạo nhận là người yêu mới của nhân vật nữ chính, khiến cho nam chính đau đớn tự hành hạ bản thân, cả về thể xác lẫn tinh thần. Yêu hận đang xen, chỉ có thể hét lên đầy thê thiết. Giờ đây thời đại tiến bộ, nam nữ bình đẳng, những việc nhân vật nam thứ phải làm, nhân vật nữ thứ cũng có thể đảm nhiệm được. Buổi tối tôi nhận được 2 cuộc điện thoại, một là của trưởng nhóm, một là của Chu Việt Việt. Trong điện thoại, trưởng nhóm trịnh trọng tuyên bố anh thề rằng bằng bất cứ giá nào cũng sẽ bảo vệ bí mật riêng tư của những người nổi tiếng, quyết tâm sẽ không tiết lộ chuyện của tôi và Tần Mạc. Nhưng đồng thời cũng hy vọng tôi cố gắng phối hợp, chi viện cho trận giao hữu bóng rổ nữ giữa 2 đội truyền hình và phát thanh vào buổi chiều thứ hai. Tôi đồng ý. Chu Việt Việt lại thông báo qua điện thoại rằng đã hẹn với Hà Đại Thiếu Gia, cũng bố trí vào buổi chiều ngày thứ hai. Để tiện lợi, tôi tính toán một chút, chuyển địa điểm gặp mặt từ quán cà phê Tuần Lộc sang khu rừng nhỏ bên cạnh sân bóng rổ. Ở đó có bàn ghế đá, tác dụng quan hợp của tầng thực vật rất mạnh, hàm lượng phân tử oxy phong phú, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, không dễ phát sinh tình trạng quá kích động, dẫn đến động chân động tay với đối phương, là nơi lựa chọn đầu tiên của các cặp tình nhân khi muốn nói chuyện chia tay. 40 phút trước khi trận thi đấu giao hữu diễn ra, Hà Đại Thiếu Gia đã tới túc trực ở trong rừng cây rồi. Tôi và Chu Việt Việt, người đi trước, kẻ theo sau cùng tiến vào. Vài tia nắng vàng xuyên qua tán lá, chiếu xuống mặt đất, khiến chàng thanh niên đứng dưới gốc cây trở nên cao ráo và thư sinh hơn. Tôi nói, cậu thật sự quyết định cắt đứt với anh ta? Nếu cậu thật sự có ý này, lát nữa tớ sẽ ra tay thật mạnh. Chu Việt Việt trầm ngâm hồi lâu không nói gì. Mà lúc đó bên cạnh Hà Đại Thiếu Gia lại xuất hiện thêm một người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ, hình như vừa mới bước ra từ phía sau con đường rợp bóng cây kia. đang trò chuyện với Hà Tất. Tôi quay đầu sang nhìn Chu Việt Việt, sắc mặt của Chu Việt Việt đã trắng lại còn trắng hơn. Tôi hỏi, cậu sao thế? Cô ấy lạnh lùng cười khiến tôi nổi da gà. Tớ cứ nghĩ rằng anh ta thật sự không thể quên tới được, hóa ra người ta còn dẫn cả tình cũ tới để thị uy nữa. Người bình thường nếu gặp tình cảnh như vậy sẽ ràn rụa nước mắt. Nhưng một điều khiến người ta cảm thấy được an ủi đó là Chu Việt Việt vốn dĩ đã không phải là người bình thường. Cô ấy tươi cười rạng rỡ bước tới. Ồ, đây chẳng phải là cô giáo Ngũ hay sao? Dạo trước nghe nói cô đã ly hôn rồi, hóa ra bây giờ lại kết đôi với Hà Đại Thiếu Gia cơ đấy. Hà Đại Thiếu Gia, anh cũng thật nhỏ mọn, một chuyện vui lớn như vậy mà không thông báo, để bạn bè cũ tới chúc mừng nữa chứ. Nói xong còn vỗ vai Hà Tất như hai người anh em thân thiết. Cô giáo Ngũ, người phụ nữ nhỏ nhắn yếu ớt đến mức không thể nhận ra được tuổi thật, đưa mắt liếc nhìn Hà Tất một cách thật nhanh, e dè nói với Chu Việt Việt. Đã lâu không gặp, Việt Việt. Hà Tất nhíu mày muốn kéo tay Chu Việt Việt. Không em nghĩ đâu, bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Tuy nhiên Chu Việt Việt vốn nhanh nhẹn liền tránh ra. Ánh mặt trời vàng rực nhuộm khung cảnh dưới tán cây thành một sân khấu. Tôi đứng cách đó không xa, cảm giác như đang xem kịch chiếu bóng. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Lạc Lạc, không đúng như em nghĩ đâu. Tôi sững người lại, nghĩ rằng câu nói này không hổ là lời thoại đầu tiên khi ngoại tình bị bắt gặp, quả thực quá kinh điển. Chu Việt Việt quay đầu lại vẫy tay ra hiệu cho tôi. Tôi nhớ ra nhiệm vụ của mình, lập tức chạy tới. Cô ấy níu lấy tay tôi một cách thân mật, mỉm cười nói với Hà Đại Thiếu Gia. Chúng ta đều không cần phải làm sự việc trở nên phức tạp như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, giữa chúng ta sẽ không có quan hệ gì cả. Hai chúng ta vốn đã chẳng có quan hệ gì, đều là do anh cố tình tạo ra. Tóm lại nha, anh và cô giáo Ngũ cứ vui vẻ bên nhau, tôi và Tống Tống cũng vậy. Anh xem, tôi bị anh làm cho thay đổi cả xu hướng tình dục rồi. Nếu anh ép nữa, tôi chỉ còn cách thay đổi tư tính thôi. Tôi vội vàng nói. Em yêu, em không thể thay đổi giới tính được. Chiều cao của em không đến nỗi 1m75. Nếu thay đổi giới tính trở thành một người đàn ông thì sẽ trở nên tàn phế ở mức độ 2 rồi. Chu Việt Việt tung. Nếu em là người tàn phế ở mức độ 2, anh có ghét bỏ em không? Tôi lập tức hứng. Sao có thể thế được, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Cho dù em có biến thành cây cỏ ở bên đường, thành một chiếc ghế trong lớp học, thành một chiếc bánh mì sừng bò trong hiệu bánh ngọt. Nói đến đây, tôi đã cảm thấy không ổn rồi, nhưng vẫn lấy hết dũng khí để thốt ra hết. Tôi cũng sẽ không thể bỏ rơi em được. Chu Việt Việt cảm động nói, anh thật tốt. Tôi khiêm tốn nói, tôi không tốt như vậy đâu, em mới là người tốt, em là tuyệt nhất. Nói xong, cả hai chúng tôi đều cùng cảm thấy rùng mình. Cô giáo Ngũ trợn mắt há miệng ngạc nhiên, khuôn mặt của Hà Đại Thiếu Gia trở nên trắng bệch. Hồi lâu vẫn không nói được câu nào. Sau khi rùng mình xong, nghĩ rằng đã đến lúc phải ra tay thật mạnh rồi, lập tức nhớ tới cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã đọc lướt qua mấy hôm trước, nắm tay Hà Đại Thiếu Gia một cách chân thành. Anh hãy tác hành cho tôi và Việt Việt đi. Những việc mà chúng tôi đã từng trải qua, anh không thể tưởng tượng được đâu. Anh rời xa cô ấy, cô ấy vẫn có thể sống rất tốt. Nhưng nếu tôi rời xa, cô ấy sẽ không thể sống tiếp được nữa. Khẽ liếc mắt về phía Chu Việt Việt, liền thấy khóe môi cô ấy đang cong lên. Hà Đại Thiếu Gia đưa tay lên ôm trán, rất lâu mới nói. Nhàn Tống, tôi không biết sự việc tại sao lại trở nên phức tạp như vậy. Cô không biết rằng đối với tôi, Việt Việt có ý nghĩa như thế nào đâu. Tôi thầm than thở, cảnh tượng này giống với các bộ phim của Quỳnh Gia quá. Mỗi lời thoại đều chấn động kinh người, khiến người ta không thể chống đỡ nổi. Tôi nghiến răng, cô ấy chính là một đoạn phong cảnh trên đường trong cuộc đời của anh. Mất đi đoạn phong cảnh này, anh còn vô số những đoạn phong cảnh khác. Nhưng trên đường đời của tôi chỉ có một đoạn phong cảnh là cô ấy. Nếu mất đi cô ấy, tôi sẽ chẳng còn gì cả. Chu Việt Việt rõ ràng là sắp không cầm cự được nữa, lôi tuột tôi đi, nói, chẳng còn gì để nói nữa, trận thi đấu của cậu cũng sắp bắt đầu rồi đấy. Rồi quay đầu lại nói với Hà Tất, chúng tôi đi trước nhé, tạm biệt. Hà Tất nói với theo, Việt Việt, em còn nhớ anh đã từng hứa với em rằng đến dịp sinh nhật em sẽ đưa em tới núi Mai Hoa thăm Tôn Quyền không? Sinh nhật của em cũng sắp tới rồi. Chu Việt Việt đứng sững lại, vẫn không chịu quay đầu. Tôi ngạc nhiên hỏi, đến với Mai Hoa Thăm Tôn Quyền, đây là một có ám hiệu ư? Chu Việt Việt vừa kéo tôi đi vừa lắc đầu, không phải là ám hiệu. Hồi đó tớ và anh ta còn chưa chia tay, khi xem bộ phim Xích Bích của đạo diễn Ngô Vũ Lâm, tớ rất thích Tôn Quyền, muốn tới núi Mai Hoa viếng thăm nơi chôn cất Tôn Quyền. Cô ấy thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp, Tôn Quyền, một tướng lĩnh nổi tiếng thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, một mẫu đàn ông thành công văn võ song toàn. Thời kỳ đầu mặc dù còn chưa nổi tiếng, đến trận Xích Bích, mũi tên ông ta bắn Tào Tháo mới thật tuyệt vời làm sao. Từ đó niềm tin của ông ta được củng cố, vừa dẫn binh đánh trận vừa khổ cực viết sách. Ông ta đã kết hợp hai sở thích đó thành một cách hoàn mỹ, viết một quyển sách về kinh nghiệm cầm quân đánh trận của mình, lưu truyền thiên cổ, quả là hiếm có. Tôi suy nghĩ một hồi, lại nghĩ thêm một lần nữa, không nghĩ ra được Tôn Quyền đã viết sách gì, quay đầu sang thỉnh giáo cô ấy. Chu Việt Việt kinh ngạc nói, Bình Pháp Tôn Tử ấy, cuốn sách nổi tiếng như vậy mà cậu cũng không biết ư? Tôi ngước lên nhìn đám mây trắng đang trôi dạt trên bầu trời, nhất thời cảm thấy có chút thương cảm, nói, Dì nhỉ, thường ngày nếu không có việc gì, cậu nên chịu khó đọc sách một chút đi. Nhưng rõ ràng là cô ấy không nghe thấy tôi nói gì, tự cảm thán một câu với bản thân. Đời người thật vô thường, thực ra tớ đối với cái tên Hà Tất đó. Thôi, không nói nữa. Tôi nghĩ cũng phải, mỗi người đều có cách sống riêng. Thôi, không nói nữa. Chu Việt Việt đẩy tôi vào trong sân bóng rổ, bảo tôi vào khởi động một chút, còn cô ấy ngồi một mình ở bên ngoài. Tôi vừa mới bước chân vào trong sân, lại bị cô ấy lôi giật lại, bồn chồn nhìn tôi hồi lâu, nói, Tổng Tống, cậu cảm thấy tôi rất thiếu logic không? Tôi vỗ vỗ vai cô ấy, cậu là người làm nghệ thuật, cần logic gì chứ? Nếu người làm nghệ thuật mà có logic, sau này chỉ có thể trở thành một kẻ buôn bán nghệ thuật, không thể trở thành nghệ thuật gia được. Cô ấy có được sự an ủi, trở về ngồi xuống ghế bên cạnh, vẫy vẫy tay với tôi. Trận đấu bóng nhanh chóng được bắt đầu. Đợi chương trình chúng tôi so với các đội khác trong đài truyền hình, mặc dù tỷ lệ khán giả đón xem chương trình thấp hơn, nhưng lại không hề thua kém trong các hoạt động thể thao, luôn luôn chiếm ưu thế. Mỗi thành viên đều có một, thậm chí là hai môn thể thao sở trường, luôn chiến thắng một cách vinh quang trong các trận thi đấu thể thao ở các môn khác nhau. Từ đó giúp đội truyền hình có thêm nhiều nguồn hỗ trợ từ phía nhà trường. Đúng là dùng chiến thuật đường vòng để cứu quốc. Tôi vẫn thường nghĩ, có lẽ đó chính là lý do tại sao chương trình của chúng tôi kém như vậy mà người phụ trách đài truyền hình vẫn không nhẫn tâm quyết định cắt bỏ chương trình. Mà trong trận thi đấu bóng rổ này, toàn bộ là do nhóm góc nhìn học thuật của chúng tôi phụ trách khiến trưởng nhóm cảm thấy vô cùng vinh dự. Trận đấu diễn ra được một nửa, thắng thua đã có thể phân định rõ ràng. Hiệp đấu cuối cùng, trừ phi đội phát thanh dùng những cao tăng của Thiếu Lâm Tự cải trang thành nữ chơi công phu bóng rổ, nếu không thì cơ hội chuyển bại thành thắng tương đối mong manh. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài sân bóng, dù Việt Việt đã bỏ đi từ lúc nào. Trận thi đấu không cân tài cân sức này quả thực chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Nhân lúc nghỉ giải lao, Nhạc Lai chạy tới, đứng dựa lưng về phía tôi. Người đang đứng ngoài kia nói chuyện với Tương Điềm chính là anh Tận. Tôi sững người, ngẩng đầu lên dõi theo hướng nhìn của cô ấy. Nheo mắt lại nhìn một hồi, người đàn ông lịch lãm trong bộ vest, bên ngoài còn có thêm một chiếc áo khoác dài đứng dưới gốc cây cách đó không xa. Quả nhiên là Tần Mạc, người mà đã 3 ngày nay tôi chưa gặp lại. Tôi gật gật đầu, chắc là anh ấy. Lúc đó có một chiếc xe đạp đi lướt qua họ với một tốc độ rất nhanh. Tương Điềm nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, vừa hay nép sát vào người Tần Mạc. Tôi nhìn theo hướng đi của chiếc xe đạp, Tương Điềm và Tần Mạc đã đứng cách xa nhau hơn một chút, đang cúi đầu trò chuyện gì đó. Nhạc Lai than vãn, Tiểu Điềm Điềm cũng thật có bản lĩnh, cậu xem, đôi má ửng đỏ thật đẹp, rõ ràng là đang xấu hổ nũng nịu, chỉ có điều khoảng cách giữa hai người gần gũi quá, mọi người xung quanh đều đang nhìn họ. Tôi nghĩ một chút, nói, chắc là muốn những người xung quanh nhìn vào để tiện tạo dư luận mà, nếu người đàn ông kia không thuận theo, còn dùng dư luận để trói buộc, kẹp chặt lấy anh ta, khiến anh ta phải thuận theo. Cậu đã xem qua bộ phim The Judgment Show chưa? Sức mạnh của dư luận vô cùng mạnh mẽ mà biến thái. Nói xong, tôi cũng rùng mình ớn lạnh. Nhạc Lai bật cười, ha hả. Cậu kinh nghiệm thật đấy, sau này cũng dự định ứng phó với bạn trai của mình như vậy ư? Tôi thấy rùng mình ớn lạnh, nhớ tới hồi còn học cấp 3, vị cư dân ở vùng biên cương rất hiền lành, chất phác. Đám bạn xung quanh sau khi biết tôi đã có một đứa con trai từ lúc còn rất trẻ, đều nhìn tôi với những ánh mắt khác thường, khiến tôi toát hết mồ hôi. Trước đây, tôi đã phải chịu đủ sự dày vò của dư luận, kiếp này không muốn trở thành trung tâm của dư luận nữa. Thủ pháp lợi dụng dư luận để cưỡng ép đàn ông dù hay nhưng cũng không phù hợp với tôi, thật khiến người ta có hơi tiếc nuối. Tôi ôm bóng nhảy ba bước ném vào rổ, tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn trái bóng bay qua rổ, lao thẳng về phía tường điềm theo một đường hình parabol tuyệt mỹ. May mà Tần Mạc phản ứng nhanh, kéo tường điềm lại, đưa tay bắt gọn qua bóng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lồng ngực. Đôi mắt Tần Mạc gắn chặt lên người tôi, nhìn ngắm tôi một hồi từ đầu tới chân, nhoẻn miệng nở nụ cười. Không đợi tôi kịp phản ứng, anh đã ném bóng trả lại. Nhìn trái bóng rổ càng ngày càng bay tới gần, thần kinh phản xạ của tôi bỗng dưng đình công, hoàn toàn không biết nên đón bóng hay nên né tránh. Cứ mở to mắt nhìn trái bóng rổ đập mạnh lên trán, chỉ kịp cảm thán một câu: ném bóng chuẩn quá. Hiện trường sau đó trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhạc Lai hét toáng lên ngay bên cạnh: Tổng thống, cậu không sao chứ? Mấy thành viên khác trong đội cũng cuống quýt chạy tới. Tôi bị trái bóng đập mạnh vào đầu, hoa mắt chóng mặt, vừa xua xua tay vừa ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, cố gắng suy nghĩ xem tại sao lại có vết máu. Ban đầu chỉ là vài giọt, thoáng một cái đã chảy thành vũng nhỏ. Tôi còn chưa nghiên cứu ra kết quả thì cả người đã bị ai đó bế khóc lên. Sắc mặt của Tần Mạc không được tốt lắm, vừa đi vừa nói với những người xung quanh: mọi người cứ tiếp tục thi đấu, tôi đưa cô ấy tới bệnh viện. Tiếp theo là giọng nói của Tương Điềm rất dịu dàng:
hay là em đi cùng với anh nhé, em rất quen thuộc với trạm xá ở trường, hơn nữa cũng vì em mà anh mới không may ném bóng vào chị ấy.
Tần Mạc nói: không cần đâu, chuyện này không liên quan gì tới em. Trong lúc mơ màng, tôi sờ tay lên mũi, ngẩn ngơ khi thấy bàn tay mình dính đầy máu tươi, nhủ thầm: hôm nay quả phải đổ máu một cách xui xẻo rồi. Máu mũi cứ thì nhau trào ra. Tần Mạc vừa bế tôi vừa rảo bước đi nhanh hơn. Tôi dùng một tờ giấy ăn không biết từ đâu bịt mũi lại, yên lặng nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh.
Em đã nói rồi, bao hôm trước anh vừa thổ lộ tình cảm với em, 3 ngày sau lại vì một cô Lolita bé bỏng mà ra tay với em. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả?
Anh thở hổn hển khẽ nạt: đừng nói nữa, ngửa đầu lên. Sau khi lên xe, tôi càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, nhắc lại:
rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả?
Anh nhíu mày, chiếc xe lao vút đi. Tôi vốn dĩ đã hoa mắt chóng mặt, lại càng chóng mặt ù tai hơn với tốc độ nhanh như vậy. Khó khăn lắm mới tới được bệnh viện, lại cầm máu, lại chụp phim, vất vả gần 1 tiếng đồng hồ khiến tôi cảm thấy rất mệt. Tần Mạc luôn thích vuốt tóc tôi, nhưng hiện tại đầu tôi đang trong tình trạng bị tổn thương nên anh không dám manh động. Chần chừ một lát bèn nắm chặt tay tôi: nếu mệt rồi thì ngủ đi một lát. Tôi nghĩ mấy vị bác sĩ này kiểm tra lâu như vậy, chắc không phải vì cú ném bóng của Tần Mạc khiến tôi bị tàn phế đấy chứ. Ôm ấp ý nghĩ đáng sợ này, tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Vào giây phút tỉnh lại, tôi dự cảm rằng khi mình mở mắt ra sẽ nhìn thấy Tần Mạc trong bộ quần áo sọc sệt, đang rầu rĩ ngồi bên cạnh giường bệnh. Suy nghĩ này bắt nguồn từ bộ phim Hoàng Châu Cách Cách đã từng làm mưa làm gió khắp thị trường Hồng Kông, Macau, Đài Loan của Quỳnh Giao. Nhớ lại năm đó, khuôn mặt trong nghiêng đầy ưu tư của Phúc Nhĩ Khang khi anh túc trực bên giường bệnh của Hạ Tử Vi đã trở thành một cảnh kinh điển mà ai ai cũng biết đến. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định tạm thời không mở mắt ra, để Tần Mạc vẫn tưởng rằng tôi còn hôn mê, từ đó khiến anh càng thêm cảm giác áy náy. Nhưng kế hoạch này đã nhanh chóng bị nhan lãng phá hỏng. Chưa đầy 5 phút sau, khi tôi khôi phục lại ý thức, trên đầu liền vang lên tiếng reo hò của nó,
bố nuôi, mẹ con tỉnh lại rồi. Con vừa nhìn thấy lồng mì của mẹ động đậy. Nhìn này, a, lại đang động đậy. Tôi giả bộ như không nghe thấy tiếng của Nhan Lãng, vừa thầm than thở nó là một đứa trẻ ăn cây táo rào cây sung, vừa thầm nghĩ sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng nào đây. Cảnh mà tôi tưởng tượng ra là thế này. Nắng sớm rực rỡ bên ngoài phòng len qua khung cửa sổ chiếu vào giường bệnh của tôi. Tần Mạc nghe nói tôi đã tỉnh lại, vô cùng xúc động, bật dậy khỏi ghế ngồi, phủ phục bên người và nắm lấy tay tôi. Cuối cùng em đã tỉnh lại. Tôi mở mắt ra, dịu dàng an ủi anh. Mọi việc đã qua rồi, may mà chỉ bị kinh sợ, không có gì nguy hiểm. Tần Mạc đau khổ nói, chỉ bị kinh sợ, không có gì nguy hiểm. Em đã bị thương khắp người rồi, còn nói là chỉ bị kinh sợ, không có gì nguy hiểm à? Anh lo lắng cho em đến chết thì được. Tôi lắc đầu, đừng như vậy, anh dằn vặt như thế, em sẽ càng cảm thấy đau khổ hơn. Anh cũng lắc đầu đáp, anh biết anh không nên để em đau khổ, nhưng anh thật sự không có cách nào khiến mình bớt dằn vặt. Tôi không nói gì, anh nói tiếp, em đau, anh cũng đau, em đau, anh lại càng đau hơn, trái tim anh đau đến nỗi sắp lìa xa cõi đời rồi. Tôi lập tức nũng nịu nói, Tần Mạc, anh thật quá đáng. Tưởng tượng ra cảnh đó, bất giác tôi rùng mình một cái, nhưng cũng bỗng nhiên có một linh cảm, nếu như tôi thốt lên câu nói đầu tiên như trong tưởng tượng, biết đâu sự việc tiếp theo lại phát triển đúng theo hướng đó. Nhất thời rất muốn làm thử, nói, mọi việc đã qua rồi, may mà chỉ bị kinh sợ, không có gì nguy hiểm. Giọng của Tần Mạc vang lên, tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, em ngủ suốt cả buổi chiều rồi, bây giờ đã hơn 10 giờ. Câu thoại này không hề giống như trong tưởng tượng, tôi mơ màng nhìn anh, nhất thời không biết nói câu gì nữa. Anh không ngồi bên cạnh giường tôi, mà ngồi trên sofa cách đó khoảng 1 mét, vận áo len bên ngoài sơ mi, máy tính xách tay đặt trên đùi, đeo kính, một tay đặt trên tay vịn của sofa, tay kia dường như đang di chuyển chậm chậm trên ô chuột cảm ứng. Tôi thầm nghĩ, phải là người thế nào mới có thể điềm nhiên ngồi nghịch laptop sau khi chính tay mình hành hung người mình thích chứ? Suy nghĩ hồi lâu, tôi cảm thấy chỉ những kẻ mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt mới có tố chất tâm lý như vậy. Có được kết luận này, bỗng nhiên tôi sợ. Vài ngày trước đây, quả thực Tần Mạc có nói đang theo đuổi tôi, nhưng hình như người ta chưa từng nói yêu tôi. Mà rốt cuộc tại sao anh ta lại theo đuổi tôi? Tới tận khi tôi bị quả bóng ném trúng đầu thì đó vẫn là một ẩn số. Xét tình hình trước mắt, có thể là bởi thầy bói đã nói rằng số tôi và số của anh ấy rất hợp nhau. Nhớ lại lúc chiều, tôi chỉ sơ ý ném bóng về phía tương điềm, vậy mà anh ấy lại có thể ra tay với tôi như vậy. Suy đoán này cũng không phải là không có khả năng. Tôi thấy hoang mang, cảm giác bản thân đang bị đùa giỡn. Nhàn Lãng lon ton chạy tới bên bàn trang điểm, lấy chiếc gương nhỏ giơ ra trước mặt tôi, an ủi.
Mẹ, mặt của mẹ bây giờ hơi sưng một chút, những chỗ khác đều không vấn đề gì.
Nhìn sắc mặt tôi không được tốt, nó bổ sung thêm một câu.
Mặc dù hơi sưng một chút, nhưng sưng như vậy con lại cảm thấy mẹ xinh hơn.
Nói xong câu đó, bản thân nó cũng thấy không có tính thuyết phục, chau mày suy nghĩ, sau đó nhón gót chân lên vỗ vỗ vai tôi.
Được rồi, con chỉ muốn dỗ dành mẹ thôi, mặt mẹ sưng như vậy chẳng đẹp chút nào, con đi làm bài tập đây.
Nhàn Lãng chạy biến mất, nó quên khép cửa lại, tôi nói. Tần Mạc, anh thấy đấy, em đã nói rằng chúng ta không hợp nhau. Anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nói bằng giọng mũi.
Hả?
Tôi đang sắp xếp lại lời nói trong đầu để có thể đưa ra những luận cứ rõ ràng mạch lạc, thì anh đã buông máy tính ra, bước tới bên giường. Cặp kính trên mặt khiến những đường nét của anh trở nên dịu dàng hơn nhiều. Anh chăm chú nhìn tôi. Khi em ngủ lại không nói như vậy. Tôi hoang mang.
Hả?
Anh gỡ cặp kính xuống, tiện tay với chiếc khăn lau kính trên bàn, vừa lau vừa nói. Em không nhớ ư? Không nhớ đã nói rằng rất thích anh, ở bên anh rất vui vẻ, còn bảo anh đừng rời xa em. Tôi tròn xoe mắt, há hốc mồm. Đây không thể là lời của tôi được. Nhưng giấc ngủ vẫn còn là một điều bí ẩn. Khi con người ta tỉnh táo, thường chịu sự chi phối của bản thân, lúc ngủ, về cơ bản lại chịu sự chi phối của bản năng. Tôi thầm đoán, lẽ nào bản năng của tôi đã đầu hàng Tần Mạc trước cả bản thân rồi? Nhưng dù có chuyện như vậy, sao có thể dễ dàng thừa nhận được? Tôi lắc đầu quầy quậy.
Không thể thế, đó rõ ràng không phải là phong cách nói chuyện của em.
Tần Mạc mỉm cười, đeo kính rồi thở dài nói. Thôi được, em đã không nói gì cả. Vậy em nói thử cho anh nghe, lần này em cảm thấy chúng ta không hợp ở điểm nào. Đừng đưa ra những lý do như lần trước đấy.
Tôi nhớ lại chuyện cũ, khẽ rùng mình, phát hiện mình đã quên mất những lý do đưa ra từ lần trước. Nhưng lý do tôi và anh ấy không phù hợp với nhau là rất nhiều. Chỉ cần mở miệng ra cũng có thể nói được một vài cái.
Tần Mạc nhìn tôi với ánh mắt đầy khích lệ. Tôi không hề suy nghĩ, buộc miệng nói luôn.
Hai chúng ta thật sự không phù hợp. Anh xem, vì tương điềm anh còn ném bóng vào đầu em.
Nói xong, tôi sững người lại vài giây, xem mình vừa nói điều gì. Tần Mạc cũng sững người mấy giây, lát sau anh đáp. Em cho rằng anh cố ý ném bóng chúng em ư?
Tôi gật đầu. Ai có mắt đều nhìn thấy điều đó.
Anh dở khóc, dở cười. Anh cũng rất muốn hỏi em, một cú chuyền bóng đơn giản như vậy sao em không bắt được? Chẳng phải hiệp đầu em đã chơi rất tốt sao? Khi anh chuyền bóng cho em đang nghĩ gì chứ? Đúng thật là bao nhiêu năm rồi anh chưa hoảng sợ như vậy. May mà không có chuyện gì xảy ra.
Nói xong, anh đưa tay vuốt vuốt tóc tôi. Tôi khiếp đảm giải thích. Trước khi chuyền bóng sao anh lại cười với em chứ? Anh cười như vậy em bị phân tâm. Mà đã phân tâm thì chắc chắn em sẽ cho rằng anh cố ý ném bóng chúng mình.
Khóe môi của Tần Mạc cong lên. Vế đầu tiên anh rất thích nghe, vế sau là chẳng có chút logic gì với vế trước cả. Có thể bỏ qua. Thôi được rồi, dậy đi, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm.
Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng. Vấn đề còn chưa được giải quyết. Liếc mắt một cái, bắt gặp chiếc máy tính xách tay của anh. Bổ sung thêm. Hơn nữa lúc em tỉnh dậy anh lại còn ung dung nhàn nhã ngồi nghịch máy tính.
Anh đã đi ra tới cửa, nghe thấy vậy liền quay đầu lại. Em chỉ ngủ một giấc, anh phải túc trực bên em không rời nửa bước ư?
Từ ngữ khí này tôi cảm thấy rõ ràng anh đang khiêu khích, gật đầu vẻ không chịu yếu thế. Chắc chắn rồi, trong các bộ phim truyền hình đều diễn như vậy.
Anh gật đầu nói, được, lát nữa anh sẽ ôm chăn gối đến nằm cùng em.
Tôi không theo kịp tư duy của anh, hoang mang. Hả?
Anh tỏ vẻ nghiêm túc. Còn cần phục vụ gì nữa, cứ đưa ra hết đi. Hiện giờ em là bệnh nhân, anh nhường em.
Tôi suy nghĩ kỹ về đoạn hội thoại vừa rồi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Chợt cảm thấy ngại ngùng, vội vàng nói. À, vậy thì anh hãy hủy bỏ nhiệm vụ vừa đưa ra ban nãy đi.
Anh suy nghĩ một lát, đáp. Em cảm thấy anh giống kiểu người gọi là đến đuổi là đi ư?
Tôi thật thà nói, không giống, anh giống người gọi là đến, đuổi không đi.
Anh bật cười thành tiếng, không tồi, em rất hiểu anh đấy chứ.
Sau khi dùng bữa tối xong, Tần Mạc liền về phòng lấy chăn gói. Tôi giả vờ nhượng bộ, không nói gì. Lúc anh vừa đi, tôi lạnh lùng khóa cửa lại. Nhan Lãng cắn quản bút, ngồi nhìn cánh cửa bị khóa hồi lâu, sau đó hỏi tôi.
Mẹ, nếu con nhân lúc mẹ ngủ say, lén lút mở cửa ra, mẹ có oán hận con không?
Tôi hỏi nó, ông bố Tần Mạc mang tới cho con những lợi ích gì? Nó giả bộ như đang suy nghĩ về một vấn đề toán ứng dụng.
À, không có gì, con chỉ cảm thấy mẹ thật sự không cởi mở lắm thôi.
Tôi nhìn Nhan Lãng hồi lâu, im lặng, đưa mắt nhìn khắp giới sinh vật. Điều mà các công tử đào hoa mong muốn nhất là đám phụ nữ có thể sống cởi mở hơn. Đầu tiên cởi mở về tâm hồn, sau đó cởi mở về thân thể. Xét đến cùng vẫn là cởi mở thân thể cho họ. Đợi đến khi người phụ nữ hoàn toàn cởi mở rồi, họ liền tùy ý rời bỏ.
Nhan Lãng còn nhỏ, nhưng từ câu nói ban nãy đã có thể nhận ra bóng dáng của một công tử đào hoa trong nó rồi. Quả thực khiến người ta lo lắng. Tôi thần tính toán, phải tìm một thời điểm nào đó để nói chuyện với nó. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút như vậy, chớp mắt đã sang ngày mới. Tôi dường như quên mất chuyện truyền hình muốn tiến hành một buổi phỏng vấn Tần Mạc. Buổi trưa sau khi học xong, bỗng nhớ ra chuyện này, tôi gọi điện cho trưởng nhóm hỏi thăm tình hình, mới biết rằng chương trình sắp được thực hiện rồi. Trưởng nhóm nói, Đàn muốn tìm em đây, anh nhớ hình như chiều nay em không phải đi học nhỉ? Lần đầu tiên Tương Điềm dẫn chương trình, lát nữa phỏng vấn Tần Mạc sẽ lo lắng mà mắc lỗi. Em mau qua bên này hướng dẫn cô ấy một chút.
Tôi bị giật mình bởi hai chữ hướng dẫn, sợ hãi đáp.
trình độ dẫn chương trình của em cũng chẳng ra sao. Nếu thật sự cần hướng dẫn cho Tương Điềm thì phải mời hai MC của chương trình Giai Điệu Âm Nhạc tới giúp chứ.
Trưởng nhóm không tán đồng. Phong độ dẫn chương trình của em rất ổn định mà, đừng quá khiêm tốn, mau tới đây đi.
Nói rồi, anh cúp máy luôn. Từ khi tôi đảm nhận vai trò MC của chương trình Góc Nhìn Học Thuật đến nay, tỷ suất xem đài luôn duy trì ở mức thấp nhất. Phong độ dẫn chương trình quả thực rất ổn định. Xét ở góc độ này, trưởng nhóm nói cũng đúng. Tôi khoác ba lô lên vai, thở dài một tiếng, rảo bước đi về phía đài truyền hình. Rất nhiều người có mặt trong phòng làm việc, tôi rón rén bước vào. Liền bị Nhạc Lai túm lại thì thầm hỏi: sao, đầu óc không sao chứ? Tôi dùng ngón giữa búng vài cái vào huyệt thái dương, tỏ ý rằng nó vẫn rất kiên cố. Nhạc Lai vỗ vỗ vào vai tôi: xem ra anh Tần quả thật có ý đồ với Tiểu Điềm Điềm rồi, nếu không cũng không thể ném bóng vào đầu cậu vì cô ấy được. Cậu thử nói xem, cú ném hôm qua của cậu sao lại bay qua rổ rồi lao thẳng về phía Tiểu Điềm Điềm như vậy? Tôi đang định giải thích rằng đó là do trượt tay thì cô ấy không đợi tôi lên tiếng liền nói luôn: một cú đập bóng như vậy, Tiểu Điềm Điềm bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Có người còn lập riêng một topic về sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân tại sân bóng rổ trên diễn đàn của trường. Chiều nay trước khi đến đài truyền hình, tớ còn đăng nhập để xem. Số lượt bình luận còn vượt qua cả topic các phiên bản của Vườn Sao Băng đấy. Quả là rất nổi tiếng. Hôm qua sau khi anh Tần đưa cậu tới bệnh viện thì không quay lại nữa. Tường Điềm chưa xem hết trận thi đấu đã quay về. Trần Ánh nói chắc là hai người đi hẹn hò rồi. Mặc dù không biết tại sao anh Tần lại để ý tới Tiểu Điềm Điềm, tuy nhiên chuyện này lại xảy ra rất đúng thời điểm. Do có tin đồn từ trước nên chương trình của chúng ta hôm nay không nổi tiếng cũng khó. Tôi nói: thấp việc đó. Nhạc Lai cắt lời tôi: thấp việc đó nổi tiếng lắm, không biết Tiểu Điềm Điềm có đọc được không. Dù sao tớ thấy chắc hẳn hôm nay chúng lúc đi đường cô ấy cũng sẽ mỉm cười. Đúng rồi, cậu đã gặp Tiểu Điềm Điềm chưa? Tôi tỏ ý rằng mình vừa tới còn chưa tận mắt nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm, đồng thời nói mình theo lệnh của trưởng nhóm phải truyền thụ chút kinh nghiệm khi lâm trận cho Tiểu Điềm Điềm trước giờ ghi hình. Nhạc Lai lôi điện thoại ra xem giờ, giục: chắc họ đang ở trong phòng quay, còn 10 phút nữa mới ghi hình. Sớm biết thế đã không kéo cậu lại buôn chuyện rồi, cậu mau đi đi. Tôi mở cánh cửa phòng quay trong một tâm trạng phức tạp, đưa mắt quan sát. Tần Mạc ngồi trên ghế chăm chú đọc kịch bản. Tường Điềm mặc bộ đầm dạ hội màu xanh lam, đang ghé sát vào tay vịn ghế Tần Mạc, hơi cúi người chỉ vào kịch bản nói câu gì đó. Cả hai đều rất chăm chú, hoàn toàn không để ý thấy tôi. Tôi đứng dựa vào tường một lát, lại liếc nhìn điện thoại. Đã hơn 6 phút trôi qua, Tường Điềm có thể chăm chú đến mức không ngẩng đầu lên, thống trị một khoảng thời gian dài bên cạnh Tần Mạc như vậy. Có thể thấy khả năng buôn chuyện trước giờ ghi hình của cô ấy còn vượt xa cả tôi. Trưởng nhóm hoàn toàn không cần lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự cảm thấy cũng chẳng có gì để truyền thụ cho cô ấy. Nhiều lắm thì chỉ là nhân lúc trước giờ ghi hình tiến đến nói vài câu chúc mừng, bày tỏ sự yêu mến. Mà trên thực tế việc này không cần thiết. Đắn đo một hồi, tôi định đi ra. Đúng lúc quay người đẩy cửa, một giọng nam trầm bổng vang lên từ góc phòng: Nhan Tống. Tôi giật nảy mình, đứng sững lại, đưa mắt nhìn về phía tiếng gọi, phát hiện một thanh niên lạ mặt trong bộ đồ thể thao màu trắng đang đứng dựa lưng vào góc phòng. Bộ đồ thể thao trắng toát đó dường như chìm hẳn vào với màu tường, khiến người ta khó có thể phân biệt được. Tôi lục tìm trong trí nhớ, khẳng định chưa từng gặp người này, nghi ngờ hỏi: bạn là... Cậu ấy đưa tay chỉ về phía phòng bên cạnh, nói: thành viên mới của chương trình Giai Điệu Âm Nhạc, Tổng Nhàm. Nói xong, dừng tay vẽ một ký hiệu ngược lại, đảo ngược tên của cô thay thành tên của tôi. Tuy nhiên, cô là Nhan, mang nghĩa trong sách có người con gái đẹp như ngọc, còn tôi là Nhàm, trong câu một tiếng băng rơi làm tan khe núi. Chú thích: trong tiếng Trung, từ Nhan trong Nhan Tống và Nham trong Tống Nham phát âm giống nhau. Hết chú thích. Tôi tỏ vẻ không hiểu gì cả. Cậu ấy ra chiều suy nghĩ: chính là Nham trong trường Thiên Hạ Viễn Thủy, tích vụ đời Nham Phí, Tống Nham. Chú thích có nghĩa là thiên hạ sông sâu dài rộng, dải mây ấp ôm mỏm đá. Hết chú thích. Nét mặt của cậu ta đầy vẻ chờ đợi, nhưng tôi vẫn không hiểu. Hơn nữa, sau khi nghe cậu ta giải thích xong, lại càng cảm thấy mông lung. Đây chính là sự đau khổ khi phải trò chuyện với tài tử. Mặc dù dùng chung một loại ngôn ngữ, nhưng các tài tử luôn có cách khiến bạn gặp trở ngại trong giao tiếp, rồi đạt đến cảnh giới song phương chả hiểu gì về nhau. Nhân viên đã bắt đầu làm vệ sinh phòng quay, hình như Tương Điềm đã đi trang điểm lại. Bước chỉnh trang cuối cùng trước khi ghi hình, Tần Mạc thì ngồi đó nghịch điện thoại di động. Tôi tiện tay mở cửa để anh bạn Tống Nham ra ngoài trước. Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng thì tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn mới vang lên. Điện thoại sắp hết pin rồi, nhưng dù sao vẫn có thể xem hết được mẫu tin nhắn. Là của Tần Mạc, tất cả chỉ có 10 chữ. Kịch bản do em viết phải không? Làm tốt lắm. Đầu tiên, tôi nghĩ anh đã gửi nhầm tin nhắn. Định thần suy nghĩ hồi lâu, dường như anh đang nói về kịch bản phỏng vấn. Tôi liền ngẩn ra, không biết tại sao lại có chút phấn khởi. Tôi từng tán gẫu qua Messenger với Trịnh Minh Minh rất nhiều lần. Theo lời kể của cô ấy, Tần Mạc thuộc mẫu người rộng rãi với bản thân, nhưng lại nghiêm khắc với người khác, rất ít khi biểu dương người khác. Cô ấy đã sống hơn 20 năm, cũng chỉ nghe thấy Tần Mạc khen ngợi hai người, một là Đỗ Phủ, một là Đỗ Tử Mỹ. Cho dù cô ấy lớn lên ở nước ngoài, chưa được học môn ngữ văn, cũng không thể khiến người ta thông cảm cho sự hiểu biết hạn hẹp này. Bởi vì trong thời đại mạng tìm kiếm Baidu.com trở nên vô cùng phổ cập như hiện nay, chỉ cần một cú click chuột là có thể phát hiện ra Đỗ Phủ tên tự là Tử Mỹ, còn được gọi là Đỗ Công Bộ, Đỗ Thập Di, nhà thơ theo chủ nghĩa hiện thực nổi tiếng nhất thời Đường của Trung Quốc. Tống Nham, người đang đi theo sau, gọi giật tôi lại, nói: "Không biết có thể cùng cô tìm hiểu một chút về kỹ năng dẫn chương trình được không? Nhàn Tống, trước đây tôi đã xem rất nhiều chương trình do cô dẫn, tôi rất thích phong cách của cô." Phong cách dẫn chương trình của tôi là chẳng có phong cách gì cả. Vừa hay Nhạc Lai từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn thấy tôi liền vẫy tay ra hiệu. Tôi vừa xin lỗi: "Bây giờ không được tiện lắm, còn có chút việc, xin lỗi để hôm khác nhé." Vừa vội vàng chạy đi. Từ khi có chương trình Góc Nhìn Học Thuật đến nay, cuối cùng cũng có một ngày đáng được ghi vào lịch sử nhất, khi tất cả mọi người đều tham dự đầy đủ mà không phải là do trưởng nhóm ép buộc. Thật là một sự kiện đáng quý. Thành viên của các chương trình khác cũng lũ lượt kéo tới tham gia giao lưu, trong đó còn có sự góp mặt của các nữ MC xinh đẹp trong các chương trình khác. Văn phòng làm việc bỗng trở nên đông đúc nhộn nhịp. Tôi và Nhạc Lai nhích lên từng bước trong phòng làm việc. Tôi nói: "Chuyện gì thế này?" Nhạc Lai nhún vai đáp: "Bốn đào hoa kim hoa trong đài truyền hình thì có hai đóa học ở khoa kiến trúc, nghe nói là đến tìm anh Tần để xin chữ ký, hai đóa còn lại cũng không biết đến làm gì. Mấy cậu trai kia chắc là đến ngắm bốn đóa hoa kia, số còn lại chắc là những người bình thường không biết rõ chân tướng. Cứ thấy người trong đài tập trung hết về phòng làm việc của bọn mình, liền nghĩ chắc là được lĩnh tiền trợ cấp trước đấy." Tôi quay nhìn xung quanh: "Nếu đã biết là không có tiền, sao họ không đi?" Nhạc Lai thở dài một tiếng: "Đã về được một nửa rồi đấy, không có tiền cũng không làm giảm bớt hứng thú đến xem trò vui của họ đâu." Tôi chẳng còn biết nói gì. Hình như tớ cũng chẳng còn việc gì nữa, vậy tớ về trước nha. Cô ấy kéo giật tôi lại: "Đợi một chút, đây là tài liệu mà lần trước cậu cần, tớ đã tìm giúp cậu rồi. Cậu xem cái này, cần thì tớ đi photo, số tài liệu này không dễ mượn đâu, tớ phải trả lại trước giờ tan học đấy." Tôi bất đắc dĩ đón lấy chồng tài liệu, ngồi xuống bên cạnh, yên lặng trong đám đông ồn ào, chậm rãi lật dở các trang tài liệu. Đống tài liệu này cũng phải đọc ít nhất hơn một giờ đồng hồ. Một đóa kim hoa tương đối thân quen trong lúc chờ đợi vô vị đã thò đầu sang bắt chuyện với tôi: "Này, Nhan Tống, sao lần này cậu lại làm ở khâu hậu trường? Chẳng phải người dẫn chính của chương trình này vẫn luôn là cậu sao?" Tôi đang định đáp lời thì Trần Oánh ngồi ở phía đối diện đã nhanh hơn một bước nói: "Anh Tần là do Tượng Điềm mời đến. Trưởng nhóm chúng tôi nghĩ đến việc hai người họ cũng quen biết nhau, hiệu quả của chương trình sẽ tốt hơn nữa thay Nhan Tống." Đóa kim hoa nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, đưa tay lên che miệng thì thầm: "Lẽ nào bài viết trên diễn đàn này là thật ư?" Tôi cũng hạ thấp giọng nói: "Chắc không phải là thật đâu." Trần Oánh nở nụ cười mờ ám nói với đóa kim hoa:
Lát nữa Tương Điềm ra, chị hỏi cô ấy là biết ngay thôi. Hôm ấy có ai đó đã ném bóng về phía Tương Điềm, may mà anh Tần nhanh tay chắn bóng giúp Tương Điềm. Nói xong còn đánh mắt về phía tôi một cái. Tôi cười trừ, thầm đoán xem liệu có phải gần đây Nhạc Lai lại đắc tội gì với cô ấy nên tôi mới bất hạnh bị liên lụy như vậy. Đó Kim Hoa tỏ vẻ tiếc nuối. Trước đây tôi rất quan tâm tới anh Tần, cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ thích mẫu phụ nữ xinh đẹp, trí tuệ, hóa ra lại thích mẫu người giống búp bê. Tôi cất tiếng, thật ra chuyện này... Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên được mở ra, phòng gian hơn 50 mét bỗng trở nên yên lặng, khiến giọng nói của tôi trở nên vô cùng vang vọng. Tôi vội vàng hạ thấp ngữ điệu, đồng thời quay lại nhìn. Tần Mạc, người vốn dĩ đang ở trong phòng quay ghi hình chương trình, đang đứng trước cửa, nhìn thấy tôi liền thở phào một tiếng. Sợ em đã tắt máy, lẳng lặng gọi điện thoại nói tối nay muốn ăn bánh kẹo, anh còn có việc cần xử lý, chắc sẽ về muộn một chút. Trên đường về, em tiện thể qua cửa hàng bột mì ở đầu ngõ mua một cân vỏ bánh kẹo nha. Nói xong, dường như nhớ ra điều gì đó, anh rảo vài bước tiến lại gần, cầm theo một túi ni lông nhỏ. Sáng nay em quên mang theo thuốc, nếu không chịu khô uống thuốc thì mặt sẽ sưng lên đến nỗi hủy hoại hết nhan sắc đấy. Tôi ngây người nhìn túi thuốc trong tay anh. Anh đặt nó vào tay tôi, mỉm cười nói, cứ phải để người khác nhắc uống thuốc giống y như con nít vậy. Không biết có ai đó trong phòng bỗng hít một hơi ngạc nhiên, anh đã rút hết cả tiếng lòng của tôi. Trong hoàn cảnh này, tôi cũng thật muốn hít một hơi thật sâu. Tần Mạc cầm chiếc áo gió trên tay, thần thái bình thản liếc nhìn cô bạn vừa hít vào ban nãy. Cô bạn đó lập tức lại hít một hơi, đám đông lần lượt cúi đầu vờ bận rộn. Ngay cả bốn đóa kim hoa cũng tiện tay lấy bừa vài tờ báo giả bộ đang nghiên cứu một quảng cáo. Anh nói tiếp giống như xung quanh không có người. Mua và bánh kẹo về, cứ để đó là được rồi. Để anh gói cho, anh gói bánh kẹo cũng khá lắm. Tôi bỗng cảm thấy thật ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của đám đông xung quanh, chỉ gật đầu một cách hàm hồ. Tần Mạc không nói gì, trước khi quay ra còn xác nhận lại với tôi. Văn phòng của bạn em có nước không? Có thể uống thuốc chứ? Tôi vội vàng đáp, có. Liền đi theo để đưa chân anh ra khỏi phòng làm việc. Kết quả là vừa bước tới cửa, gặp ngay Tương Điềm đang hớt hải lao tới. Tình huống này giống y như một bài toán ứng dụng, đề bài. Tần Mạc và Tương Điềm đi cùng chiều với nhau. Mỗi phút, Tần Mạc đi được 60m, Tương Điềm mỗi phút chạy được 300m. Khoảng cách giữa hai người là 30m. Hỏi, hai người cần bao nhiêu giây để gặp được nhau? Lấy chính xác đến một chữ số thập phân. Vậy là, qua một hồi tính toán cẩn thận, sau 5 giây, Tương Điềm hổn hển chạy tới trước mặt Tần Mạc, ổn định lại hơi thở, dịu dàng nói, anh Tần, sao vừa ghi hình xong đã bỏ đi thế? Bố em bảo em nói với anh, không biết chủ nhật này anh có rảnh không? Muốn mời anh hôm đó đến nhà em chơi. Tần Mạc tỏ vẻ đang kiểm tra lại kế hoạch làm việc, sau 2 giây, nói, chủ nhật anh còn có một cuộc họp, hãy chuyển lời cảm ơn của anh tới bố em, hẹn khi khác nhé. Tương Điềm lộ rõ vẻ thất vọng. Tiếp đó khuôn mặt bỗng ửng hồng, khe khẽ nói, không biết khi nào anh mới có thời gian rảnh rỗi vậy? Trái tim dường như đang bị thứ gì đó cào mạnh. Tôi cảm tưởng như bản thân mình bỗng hóa thành một cây cọc gỗ, lưỡi rìu vung lên rồi chặt một nhát, lập tức sụp đổ tan tành. Cảm giác sụp đổ càng ngày càng mạnh mẽ. Tôi nói, em đi trước đây. Tần Mạc đưa mắt liếc nhìn, nắm chặt lấy tay tôi, điện anh thêm một lát nữa. Tập tài liệu trên tay Tương Điềm bỗng rơi bịch xuống đất. Tiếng động bất ngờ trong không gian trống trải khiến tôi giật mình đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên. Dường như cô ấy cũng bất ngờ bừng tỉnh, lập tức ngồi thập xuống nhặt tài liệu. Khi đứng dậy, sắc mặt đã trở nên trắng nhợt, nói, anh Tần. Không ngờ còn chưa nói rõ ràng đã bị Tần Mạc cắt ngang. Anh đứng dưới ánh nắng của 3-4 giờ chiều, lạnh lùng nói, chiều nay đã vất vả nhiều rồi, tạm biệt. Còn tôi, cả quãng đường tiễn Tần Mạc ra chỗ đầu xe, cứ suy nghĩ xem rốt cuộc câu nói bị Tần Mạc cắt ngang của Tương Điềm là gì. Rất nhiều lời thoại lướt qua trong đầu. Cuối cùng, một câu nói duy nhất còn lưu lại trong tâm trí tôi, đó chính là, anh Tần, em có rồi. Tôi bồn chồn suy nghĩ rất lâu,
cuối cùng lấy hết dũng khí để hỏi một câu trước khi anh lên xe. Anh và Tương Điềm là mối quan hệ đó. Tần Mạc sững người lại. Ai là Tương Điềm? Rồi hoa chân múa tay. Cô gái ban nãy ấy, anh còn cắt ngang lời người ta. Có thể đó là câu nói đặc biệt quan trọng đấy, ví dụ như... Nói đến đó, tôi bỗng nhiên nhận ra ngữ khí của mình không đúng lắm, lập tức im bặt. Anh dựa người vào cửa xe, cười mà như không, hỏi, ví dụ như thế nào? Tôi nói, à, hôm nay thời tiết thật đẹp. Buổi tối mua một cân vỏ bánh chẻo nha. Anh kéo tôi lại, vẫn tiếp tục truy hỏi, ví dụ như thế nào? Trong phút chốc, mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều bay biến. Tôi nghiến răng, Tần Mạc, em có rồi. Anh trần trối nhìn tôi, kinh ngạc nói, anh rõ ràng là... Tôi hút lên, hả? Anh biến sắc, ôm ghì lấy tôi rồi ấn chặt người tôi dựa vào cửa xe. Chỉ trong vòng vài giây, anh hỏi, của ai? Cuối cùng, tôi cũng kịp phản ứng lại, nhất thời yên lặng. Vừa đẩy anh ra vừa nói, đó không phải là câu nói của em, chẳng phải anh bảo em đưa ra ví dụ hay sao? Em lấy một ví dụ cho anh xem thôi mà. Tần Mạc yên lặng, chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi bị anh nhìn đến nỗi nổi da gà, bất giác thấp giọng nói, em không có, thật sự không có. Sau khi nói xong hai câu này, tôi liền cảm thấy khinh bỉ bản thân mình. Tôi có hay không thì liên quan gì tới anh ta chứ? Tự dưng lại nhục chí anh hùng như vậy, tôi đang chọc tức ai vậy chứ? Tần Mạc gục đầu lên vai tôi, sau này đừng đùa như vậy nữa. Đúng lúc anh nói xong câu đó, tôi trân trối nhìn Chu Việt Việt và Hà Đại Thiếu Gia bước xuống từ một chiếc xe phía đối diện. Chu Việt Việt há hốc miệng, à, Tống Tống, hai người thật dữ dội. Tôi nghĩ nhân sinh quả rất vô thường.
Hãy nói con đường anh sẽ qua và em sẽ chờ. Có biết em buồn em lẻ loi con đường hạnh phúc.